frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 11 tháng 4 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về bài giảng Đêm Vọng Phục Sinh năm 2007 của Đức Giám Mục Mỹ Tho. Tiếp theo đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam, ngày 10 tháng 4, thứ ba tuần Bát Nhật Phục Sinh, 36 linh mục từ các giáo phận Bùi Chu, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Hóa, Phát Diệm, Thái Bình và chủ nhà Bắc Ninh đã quy tụ về tòa giám mục Bắc Ninh gặp gỡ họp mặt, hiệp dân thánh lễ và cùng ăn bữa cơm huynh đệ. Đây là buổi gặp gỡ thường niên của những linh mục năm xưa học chung một lớp tại Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, niên khóa 1988-2005. Điều đặc biệt của lớp học này là họ được chính Đức Hồng Y Crescencio Cebe, Tổng trưởng Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc, long trọng truyền chức linh mục tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội vào ngày 29 tháng 11 năm 2005. Buổi lễ truyền chức đó là một sự kiện lịch sử chưa từng có ở Việt Nam. Trong số họ, hiện có 5 linh mục đang du học ngoại quốc: linh mục Giuse Trần Đình Sơn, giáo phận Hà Nội; linh mục Gioan Bautista Nguyễn Văn Hào, giáo phận Phát Diệm; linh mục Đa Minh Trịnh Văn Thục; linh mục Giuse Mai Văn Diện và Giuse Đỗ Trọng Huy, giáo phận Thái Bình. Sau những tháng ngày xa cách, nay anh em lại gặp nhau, siết chặt những vòng tay thân ái, mừng rỡ gặp nhau, tràn trề tình huynh đệ. Trong buổi họp mặt tại hội trường tòa giám mục, anh em cùng chia sẻ kinh nghiệm mục vụ, những kỷ niệm vui buồn trong những tháng đầu đời linh mục. Họ là những linh mục trẻ, cả tuổi đời lẫn tuổi linh mục, nên lòng hăng say nhiệt huyết rất cao. Đại đa số là những cha xứ có nhiều sáng kiến trong công việc mục vụ, như tạo lập các hội đoàn, các phong trào trong giáo xứ, đào sâu đời sống đức tin của các tín hữu qua các khóa học kinh thánh, giáo lý và bài giảng, cùng thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động tông độ giáo dân. Các linh mục trăn trở khá nhiều về việc làm thế nào để giúp người tín hữu sống đức tin công giáo sinh động trong những hoàn cảnh xã hội đổi thay hết sức nhanh chóng. Họ cùng nhau nhìn lại xem sư vụ linh mục của họ có mang lại sức sống, niềm vui trong Chúa Kitô cho tín hữu của họ hay không. Toàn lớp cũng đã nhất trí đóng góp thành lập quỹ trợ giúp những xứ nghèo của các thành viên. Đúng 10 giờ cùng ngày, các linh mục đã hiệp dân thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các ân nhân, thân nhân tại Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh. Cha Phó Sứ Nhà thờ Chính tòa Giuse Nguyễn Hoàng Ân cùng đồng tế. Có khá đông giáo dân họ nhà xứ và cộng đoàn tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất, cũng như các thành viên trong gia đình tòa giám mục Bắc Ninh tham dự thánh lễ. Cha Vinh Sơn Lại Văn Quynh, thuộc giáo phận Bùi Chu, linh mục niên trưởng của lớp đã chủ tế thánh lễ. Trong bài chia sẻ sau tin mừng, cha Phêrô Nguyễn Văn Hiện, thuộc giáo phận Phát Diệm, đã đề cập đến những quan niệm khác nhau về đời sống con người. Chủ nghĩa vô thần duy vật coi chết là hết. Có tôn giáo lại cho rằng đời con người là những vòng luân hồi khác nhau. Còn Kitô giáo xác tín đời con người là một hành trình trên con đường thẳng đi về với Thiên Chúa, là Cha yêu thương, là đứng tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Con đường đó chính là con đường Chúa Giêsu Kitô đứng là Thiên Chúa làm người, đã yêu đến nỗi chết để đền tội và cứu độ con người, và ngày nay Ngài đã phục sinh vinh hiển. Sự phục sinh của Ngài là niềm hy vọng cho những kẻ tin Ngài. Ngài đã chiến thắng thần chết. Điều ấy chứng tỏ chết không phải là hết, nhưng là bước ngoặt để đi vào một đời sống mới. Cha cũng nhấn mạnh đến việc sống giây phút hiện tại như một lời ca. Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày mai tôi có đi về với Chúa hay không? Hệ tại vào ngày hôm nay tôi có sống theo ý Chúa hay không? Có đi trên con đường mà Chúa Giêsu đã vạch ra hay không? Chúa Giêsu đã phục sinh và lời hoan ca Alleluia vang lên khắp nơi. Ước gì những lời hoan ca ấy không chỉ là những âm thanh thốt ra từ miệng chúng ta, nhưng nó chính là kết quả của đời sống theo sát bước chân Chúa Giêsu, là niềm vui thực sự của những tâm hồn tha thiết tin yêu vào Chúa và những người anh chị em xung quanh. Cuối bài chia sẻ, cha xin cộng đoàn cầu nguyện cho tất cả các anh em linh mục, để chính mỗi linh mục là người đi và hướng dẫn, đồng hành với người khác đi đúng hướng con đường dẫn về nhà cha yêu thương, cho dù có phải trải qua những gian nan thử thách. Cuối thánh lễ, toàn thể các linh mục và cộng đoàn tín hữu thành tâm thắp nén hương trầm và cầu nguyện cho Đức Cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Một điều hết sức thú vị là chính bà cố 91 tuổi của Đức Cố Giám Mục cũng có mặt trong thánh lễ. Sau thánh lễ, các linh mục và gia đình tòa giám mục cùng chung vui bữa tiệc thắm tình huynh đệ. Các chị em thuộc tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất đã dùng những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh để diễn tả tình cảm của giáo phận chủ nhà qua những bài ca Mời Nước Mời Trầu, Trống Cơm, Mời Nhớ, Người Ở Đừng Về. Những lời ca quan họ đầm thắm với những ca từ chứa đầy ý nghĩa tình thân mật đã thực sự làm rung động các linh mục trong ngày họp mặt này. Ngày họp mặt ngắn ngủi mau qua, nhưng những tình cảm thân thiết giữa anh em linh mục dành cho nhau, những chia sẻ kinh nghiệm mục vụ quý báu và cả sự đón tiếp niềm nở nồng hậu của chủ nhà Bắc Ninh chắc chắn còn động lại mãi nơi trái tim mỗi người. Nguyện xin ánh sáng, niềm vui, tình yêu và sức sống của Chúa Kitô phục sinh tràn ngập các ngài, để rồi các ngài luôn sống và yêu thương như Chúa Giêsu qua việc chia sẻ và làm chứng về tin mừng phục sinh. Nguyễn Xuân Trường, tường thuật từ Việt Nam. Tin Việt Nam, ngày 9 tháng 4, cha Pascual Chavez bề trên cả tu hội Salesian Don Bosco, bề trên gia đình Salesian, đã bắt đầu chuyến viếng thăm Việt Nam trong khoảng một tuần từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 4. Theo chương trình, ngài sẽ viếng thăm một số cộng thể Salesian, đặc biệt các cộng đoàn đào luyện và một số trung tâm dạy nghề. Vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 9 tháng 4, cùng với cha thư ký Bartolome, ngài đã được cha giám tỉnh Juan Bautista Nguyễn Văn Thêm đón tiếp. Với sự hiện diện của nhiều anh em Salesian trong thành phố Sài Gòn, một đại diện của các chị em nữ tu con cái Đức Mẹ Phù Hộ, tổng cộng khoảng 50 người. Cả nhóm đã chụp hình và di chuyển về cộng thể văn phòng tỉnh. Tại đây, cha bề trên cả đã dùng bữa trưa và sau đó đã nghỉ trưa sau chuyến bay khá dài từ Roma quá cảnh Bangkok để đến Việt Nam. Chắc hẳn ngài phải hy sinh nhiều vì khí hậu nóng bức của Việt Nam đang chuyển sang hè. Cuộc tiếp đón chính thức được diễn ra trong nhà nguyện nhà thần học Rinaldi. Như cha giám tỉnh diễn tả, toàn thể gia đình Salesian tại Việt Nam đã ngóng chờ biến cố này từ rất lâu. Cha giám tỉnh đã hân hoan và tri ân chào đón cha bề trên cả, không những như là bề trên người kế vị Don Bosco, và như là chính Don Bosco tại Việt Nam. Đáp lời, cha bề trên cả đã nói lên những lời rất khích lệ đến anh em Salesian Việt Nam. Ngài trân trọng sự hiện diện kiên định của anh em trên đất Việt. Như ngài khẳng định, tỉnh dòng Việt Nam là tỉnh dòng sung mãn, nhiều hoa trái nhất, không những trong khu vực mà còn trong toàn tu hội khi nhìn đến con số tập sinh hội viên mới tuyên khấn, tỷ lệ bền đổ rất cao. Được biết, hôm nay thứ Tư 11 tháng 4, cha bề trên cả sẽ đến thăm các anh em và cộng thể Salesian tại vùng Lâm Đồng, Đà Lạt.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng Đêm Vọng Phục Sinh năm 2007 của Đức Giám Mục Mỹ Tho do Mai Hương trình bày. Anh chị em thân mến, đêm canh thức phục sinh, giáo hội cho chúng ta nghe nhiều bài đọc kinh thánh để dọn lòng chúng ta đón mừng Chúa phục sinh cách long trọng, hân hoan nhất. Chúng ta được nhìn lại tất cả lịch sử nhân loại, tất cả lịch sử cuộc đời chúng ta dưới ánh sáng của lời Chúa. Giáo hội như muốn cho chúng ta nghe cho rõ, thấy cho được tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại và đối với mỗi một người chúng ta. Chúng ta đi từ sáng tạo, từ lúc bắt đầu lịch sử của vũ trụ, bắt đầu lịch sử cuộc đời chúng ta. Vũ trụ bao la, cũng như mỗi người chúng ta, đều không phải là do ngẫu nhiên mà có, nhưng là do tình thương của Thiên Chúa mà có. Chúa muốn có mặt chúng ta ở đời này, nên cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa, có giá trị trước mặt Chúa và trước mặt người khác. Chính vì thế không phải chúng ta muốn sống ra sao cũng được, nhưng phải sống sao cho ra cái giống người, cho xứng đáng là hình ảnh của Thiên Chúa. Giáo hội lại cho chúng ta nghe câu chuyện của ông Abraham hiến tế ông Isaac, như báo trước cho chúng ta hy tế thập giá của Chúa Giêsu. Ở đây, tình thương của Thiên Chúa còn được nhấn mạnh nhiều hơn nữa. Thiên Chúa sẵn sàng hy sinh con một của người là Chúa Giêsu để cho chúng ta nhờ Chúa Giêsu mà được tha tội. Chúng ta được mời gọi lắng nghe Chúa Giêsu để hiểu được tình thương của Thiên Chúa. Bước theo Chúa Giêsu, noi gương Chúa Giêsu, sống như người con thảo đối với Thiên Chúa, người anh em đối với mọi người. Ông Môsê vâng nghe lời Chúa, giải thoát dân Israel ra khỏi ách nô lệ của dân Ai Cập, là hình bóng của Chúa Giêsu, là Môi-se mới, vâng lời Thiên Chúa, dùng máu của mình để giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ thần dữ, nô lệ tội lỗi, những điều xấu, những điều ác mà con người làm ra. Chúng ta là những con người tự do, sinh ra để sống tự do, chứ không phải đi làm nô lệ cho bất cứ ai. Và nhất là không phải để làm nô lệ cho thần dữ, cho kẻ ác, cho dục vọng, và những khuynh hướng xấu khống chế chúng ta. Bài thư gửi tín hữu Roma nhắc nhớ rằng chúng ta đã chịu phép rửa, đã được lãnh nhận hồng ân cứu độ. Con người cũ của chúng ta, con người do tội lỗi thống trị, đã bị hủy diệt, bị chôn vùi, đã chết. Thay vào đó, có con người mới, đầy sự sống mới của Chúa Kitô phục sinh. Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết, người không còn chết nữa. Sự chết không làm chủ được người nữa. Và số phận của chúng ta cũng vậy. Ta sẽ được giống Chúa. Sự chết không còn làm chủ được ta nữa. Nếu ta có chết vì già, vì bệnh hay vì tai nạn đi nữa, mai ngày ta cũng sẽ được phục sinh với Chúa. Trong bài tin mừng, Thánh Luca tường thuật cho chúng ta câu chuyện ngôi mộ trống. Những người phụ nữ, sau khi đã chứng kiến cái chết của Chúa Giêsu và đã cùng với một vài người đàn ông vội vã liệm xác Chúa, cho khỏi lỗi luật ngày Sa-bát. Ngày thứ ba họ trở lại thăm xác Chúa, thì không thấy đâu nữa. Nhưng chỉ thấy hai thiên thần hiện ra bảo rằng, Ngài không còn đây nữa, Ngài đã trỗi dậy rồi, sao lại tìm người sống giữa kẻ chết? Chúa đã sống lại rồi, chúng ta không đi tìm Chúa nơi mồ mả nữa. Người không thuộc về âm phủ, không ở trong âm phủ. Các thế lực của âm phủ không làm gì được Ngài. Ta hãy tìm Ngài nơi khác. Và nơi khác đó không còn là ở đây hay ở kia, vì Ngài không còn bị ràng buộc bởi không gian nữa. Ngài đã sống lại, các ranh giới thời gian và không gian không kìm hãm được Ngài. Ngài đã về cùng Thiên Chúa, mà Thiên Chúa thì ở khắp mọi nơi, nên ta có thể gặp Ngài khắp mọi nơi trên đường đời của ta, miễn là ta tin Ngài đã sống lại và ao ước gặp gỡ Ngài. Nhưng ta không gặp Ngài kiểu gặp người phàm nữa, vì dù đã sống lại trong thân xác, Ngài đã vượt qua kiếp phàm nhân. Ngài đã được Chúa Cha tôn vinh, Ngài ở trong vinh quang, ở trong thần khí. Cũng giống như Chúa Cha, Ngài là tình thương và chân lý. Đâu có tình thương và chân lý, đó có Ngài. Khi ta yêu thương, thì có Chúa trong tình yêu của ta. Khi ta tha thứ, có Ngài trong sự tha thứ của ta. Khi ta hy sinh, có Ngài trong sự hy sinh của ta. Khi ta cố gắng sống trong chân lý, sống thật thà, không lừa dối, trong chân lý có Ngài, trong sự ngây thật của ta có Ngài. Điều chắc chắn đêm nay là, nếu ta có lòng tin, ta sẽ gặp Chúa cách đặc biệt trong thánh lễ, vì giáo hội cử hành thánh lễ là đón tiếp Chúa đến trong mầu nhiệm tử nạn phục sinh của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng Đêm vọng phục sinh năm 2007 của Đức Giám mục Mỹ Tho. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân cũng do Mai Hương trình bày. Tiểu sử Thánh Philip Howard. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Bá tước Philip Howard, mà một gương thánh nhân nói đến trong tuần này, cũng là một trong số 40 vị tứ đạo của nước Anh và vùng Wales đã được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 phong chân phước năm 1929 và hiển thánh bởi Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục năm 1970. Chỉ khác có một điều là Ngài không phải chịu đựng những cực hình tra tấn dã man, không phải chịu chặt đầu, mổ bụng, phanh thây như các vị tứ đạo kia, nhưng lòng thành từ bỏ sự xấu để trở về cùng Thiên Chúa của Ngài cũng đã khiến giáo hội đặt để tên tuổi Ngài ngang hàng với những vị tử đạo khác. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiểu sử của Thánh Philip Howard sau đây. Philip Howard sinh ngày 2 tháng 7 năm 1557 và là con của công tước Thomas Howard ở Norfolk thuộc miền Đông nước Anh. Mẹ của Philip mang bệnh nặng sau khi sinh ra cậu và qua đời 2 tháng sau đó. Cha của Philip là một người theo đạo Tin Lành, chẳng bao lâu kết hôn với một người đàn bà khác. Cuộc hôn nhân này đã đem lại cho ông thêm 2 người con trai và 1 người con gái. Sau cái chết của người vợ thứ 2 này, Thomas Howard một lần nữa lại cưới vợ. Lần này là một người đàn bà quá chồng, tên là Elizabeth Dacre. Elizabeth có 4 người con riêng, 1 trai và 3 gái. Tài sản đồ sộ của Thomas Howard ở Norfolk cộng với tài sản của 3 người vợ của ông đã làm cho ông trở thành người đàn bà giàu nhất nước Anh. Vì muốn giữ cho tài sản không bị lọt ra ngoài, Thomas Howard đã quyết định là 3 người con trai và 1 người con gái của 2 đời vợ trước phải kết hôn với 3 người con gái và 1 người con trai của bà vợ thứ 3. Thế nên năm 12 tuổi, Philip Howard được đính hôn với Anne, con gái của Elizabeth Dacre. Sau cái chết của người vợ thứ 3, Thomas Howard lòng đầy kiêu hãnh, muốn kết duyên với Mary, nữ hoàng Ecot, lúc ấy đang bị giam cầm. Ý định của ông bị hiểu sai lầm là một âm mưu muốn hạ bệ nữ hoàng Elizabeth, ám sát bà và thiết lập lại đạo Công giáo trong vương quốc. Trong suốt phiên tòa, Thomas Howard đã cực lực kêu oan, nhưng ông vẫn bị kết tội phản nghịch và bị chặt đầu ngày 2 tháng 6 năm 1572. Bởi vì Thomas chết như một tên phản nghịch, cho nên Philip Howard không được thừa hưởng chức vị công tước của cha, nhưng trở thành bá tước miền Arundel và Surrey, nằm ở mạn Tây nước Anh, theo gia đình bên mẹ. Philip theo học tại Đại học Cambridge, nơi chàng nổi tiếng là một sinh viên xuất sắc. Trong buổi lễ nhận văn bằng sau khi tốt nghiệp chương trình học, chàng đã công khai tuyên xưng nữ hoàng Elizabeth là thủ lãnh giáo hội tại Anh. Và cũng trong thời gian này, chàng thành hôn với Anna, một người Công giáo, nhưng bên ngoài vẫn theo đạo mới. Do bởi tước vị của mình, Philip Howard được ra vào chốn triều đình. Lóe mắt trước cuộc sống mới mở ra trước mắt, Philip ganh đua với những cận thần khác, tiêu pha cái tài sản đồ sộ của mình vào trong những tặng vật quý giá cho nữ hoàng Elizabeth để được ơn đặc biệt của bà ta, người mà chỉ trước đó có một vài năm đã ký sắc lệnh giết chết cha của chàng. Philip điên cuồng lao đầu vào những bữa tiệc liên hoan, những cuộc vui chống tàn mà quên bẵng đi người vợ trẻ. Quá buồn tủi vì bị chồng thờ ơ lãnh đạm, Anne trở về sống với bá tước Henry Fitzalan, ông ngoại của Philip. Sau khi Henry Fitzalan qua đời, Philip được thừa hưởng một gia tài kết xù và trở thành vị bá tước trẻ tuổi nhất nước Anh. Năm đó, chàng chỉ mới có 23 tuổi. Anh không còn nơi nương tựa, đành phải trở lại nhà chồng. Ban đầu Philip không chấp nhận, nhưng sự dịu dàng, đạo đức và lòng tha thứ của anh đã dần dà làm cho Philip thay đổi tâm tánh và yêu thương nàng. Cũng trong thời gian này, anh hoàn toàn trở lại với đạo Công giáo. Philip chấp nhận quyết định can đảm của vợ, nhưng phần chàng thì chưa sẵn sàng. Đôi khi gương hy sinh của những vị tử đạo cũng đánh động Philip, nhưng chàng không đủ can đảm để trở lại vì sợ bị cảnh bắt bớ tù đầy. Thái độ lừng chừng của Philip đã khiến nữ hoàng Elizabeth chú ý nghi ngờ. Nên để xoa dịu tự ái của bà ta, sau khi Anne sinh hạ đứa con gái đầu lòng, Philip đã rửa tội cho con trong một nhà thờ Tin Lành và đặt tên là Elizabeth. Nhưng vào khoảng năm 1584, Philip trở lại với đức tin Công giáo. Chàng hoàn toàn trở thành một con người mới, cân nhắc từng lời nói, hành động và miệt mài trong các việc đạo đức. Chàng che chở cho một linh mục để được thường xuyên dự lễ và rước lễ. Cuối cùng, vì sợ nguy hiểm xảy đến cho gia đình, Philip có ý định cùng với vợ con trốn ra khỏi nước Anh. Chàng đem việc này ra bàn với một linh mục dòng tên, cha William Weston, và được ngài chấp nhận. Trước khi trốn đi, Philip có viết cho nữ hoàng Elizabeth một lá thư dài cho biết là nếu chàng ở lại nước Anh, thì một là thân xác chàng sẽ bị tiêu diệt, hai là linh hồn chàng sẽ bị nguy hiểm. Tốt hơn chàng thấy là nên rời bỏ quê hương, nhưng lòng trung thành của chàng vẫn luôn ở với nữ hoàng. Trước khi gửi thư, Philip cùng vợ con xuống thuyền, nhưng sau đó bị một người hầu cận làm phản. Chàng bị bắt ở giữa biển và đưa trở về London. Trong phiên tòa xử, người ta không có đủ bằng chứng để buộc tội Philip là phản nghịch, nhưng chỉ kết tội chàng trốn khỏi nước Anh mà không có phép của nữ hoàng. Bản án của Philip là chàng bị giam tù vô hạn định, tùy theo ý thích của nữ hoàng. Trong thời gian Philip bị giam tù, Anne sinh hạ thêm một đứa con trai, nhưng tin này không được báo cho Philip biết để trừng phạt chàng. Về sau tin này không giấu Philip được nữa, người ta lại nói dối với chàng là vợ chàng đã sinh thêm một đứa con gái. Thử thách lớn nhất của Philip trong lúc đó phải nói là sự phân ly giữa chàng với Anna. Philip đã sống một cuộc sống xa hoa trong triều đình khoảng 11 năm, rồi chàng cũng trải qua 10 năm trong ngục tối. Chàng không bị hành quyết để được chết liền ngay, nhưng phải gánh chịu cuộc sống tù đầy, gánh chịu cái chết từng ngày. Có điều lạ lùng là sự vui vẻ của Philip trong thời gian bị giam tù. Chàng coi đây như là thời gian thanh luyện linh hồn mình và để hết tâm trí vào trong việc suy gẫm và cầu nguyện. Ước nguyện duy nhất và cuối cùng của Philip là được gặp mặt vợ con, nhưng điều này đã không được chấp nhận trừ khi nào chàng tham dự một giờ thờ phượng tại một nhà thờ Tin Lành, và như thế chàng cũng được trả tự do. Philip vào tù năm 28 tuổi, với một thân thể khỏe mạnh cường tráng, nhưng chỉ 10 năm sau đó, khi thở hơi thở cuối cùng, ngày 19 tháng 10 năm 1595, chàng chỉ còn là một thân xác héo khô tàn tạ. Trong chúc thư, chàng để lại một số tiền cho các người nghèo. Và nếu mai kia đạo Công giáo được phục hồi trên đất Anh, chàng sẽ dâng hai căn nhà của chàng cho các cộng đoàn tôn giáo, cũng như tất cả đất đai tôn giáo nằm trong quyền sở hữu của chàng, cũng sẽ được hoàn trả lại giáo hội. Khi Philip qua đời, Thomas, con trai của chàng lúc ấy chỉ có 10 tuổi. Sau này Thomas cũng bị quyến rũ bởi cuộc sống hào nhoáng của triều đình mà chối đạo. Nhưng trước khi chết, Thomas đã trở lại với đức tin Công giáo. Con trai của Thomas, tức cháu nội của thánh Philip Howard, là chân phước William Howard, người đã chết vì đức tin Công giáo. Ngài là vị tứ đạo cuối cùng của nước Anh và vùng Wales. Tiểu sử của thánh Philip Howard kết thúc nơi đây. Mục Cương Thánh Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, ngày thứ tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, xin được gửi đến quý vị và các bạn đoạn trích từ sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho lễ phục sinh năm nay 2007. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Chư huynh và anh chị em trên khắp thế giới, thưa quý vị thành tâm thiện chí nam nữ. Với lời đề tựa này, chúng ta biết Đức Thánh Cha muốn gửi sứ điệp phục sinh cho tất cả mọi anh chị em Kitô trên khắp thế giới và đồng thời cũng gửi đến tất cả quý vị thiện chí nam nữ trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp phục sinh: Chúa Kitô đã phục sinh. Bình an cho tất cả quý vị. Hôm nay được cử hành mầu nhiệm cao cả, mầu nhiệm nền tảng đức tin và niềm hy vọng Kitô. Chúa Giêsu Nazareth đứng chịu đóng đinh, đã sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba, đúng như Kinh Thánh đã nói. Lời loan báo của các thiên sứ vào lúc bình minh của ngày thứ nhất sau ngày Sa-bát cho Maria Magdala và cho các người nữ tại nơi mộ Chúa được chúng ta nghe lại trong ngày hôm nay với niềm xúc động mới. Đó là những lời như sau: Tại sao các người đi tìm đấng hằng sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây, người đã sống lại. Chúng ta dễ dàng tưởng tượng những tâm tình của các người nữ này vào giây phút đó. Những tâm tình u buồn và chán nản vì Chúa đã chết. Những tâm tình không tin và kinh ngạc vì sự việc quá bất ngờ để có thể tin là thật. Tuy nhiên, ngôi mộ đã được mở toang và trống rỗng. Thân xác của Chúa Giêsu không còn đó nữa. Phêrô và Gioan, sau khi được các người nữ báo tin, thì chạy đến ngôi mộ và nhận thấy là các bà đã có lý mà nói như vậy. Đức tin của các tông đồ vào Chúa Giêsu, đấng thiên sai được mong đợi, đã bị thử thách nặng nề do bởi gương mù thập giá. Trong thời gian Chúa bị bắt giữ, bị kết án và bị giết chết, thì các ngài đã bị phân tán. Giờ đây, các ông tụ chung lại với nhau, nhưng không hiểu gì cả và bị lạc lõng, mất định hướng. Nhưng chính đấng phục sinh đã đến gặp các ông, đang có thái độ không tin, nhưng khao khát biết được cách chắc chắn. Cuộc gặp gỡ này không phải là giấc mơ, cũng không phải là ảo tưởng hay tưởng tượng chủ quan. Cuộc gặp gỡ này là một kinh nghiệm thật, dù bất ngờ, và vì thế mà có sức đánh động. Chúa Giêsu hiện đến, ngự giữa họ và nói: Bình an cho anh em. Phúc âm Thánh Gioan, chương 20, câu 19. Nghe những lời này, đức tin gần như bị tắt mất trong tâm hồn họ, giờ được bật cháy trở lại. Các tông đồ kể lại cho ông Tô-ma, người đã vắng mặt trong buổi gặp gỡ đầu tiên ngoại thường này, như sau: Đúng rồi, Chúa đã hoàn thành tất cả những gì Ngài đã loan báo trước. Chúa đã sống lại thật, và chúng tôi đã thấy và chạm đến Người. Tuy nhiên, tông đồ Tô-ma vẫn còn nghi ngờ và bối rối. Khi Chúa Giêsu hiện ra lần thứ hai, 8 ngày sau đó, trong phòng tiệc ly, thì Ngài nói với Tô-ma như sau: Con hãy đặt tay con vào đây và hãy nhìn vào đôi tay Thầy. Hãy đưa tay ra sờ vào cạnh sườn Thầy. Con đừng cứng lòng tin nữa, nhưng hãy tin. Câu trả lời của tông đồ Tô-ma là một lời tuyên xưng đức tin thật cảm động, như sau: Lạy Chúa là Chúa trời tôi, lạy Chúa tôi. Phúc âm Thánh Gioan, chương 20, câu 27-28. Lạy Chúa là Chúa trời tôi, lạy Chúa tôi. Chúng ta cũng hãy lặp lại lời tuyên xưng đức tin của Thánh tông đồ Tô-ma. Năm nay, như là lời chúc lễ phục sinh, tôi đã chọn chính những lời của Thánh tông đồ Tô-ma, bởi vì nhân loại hôm nay chờ đợi nơi những người Kitô một chứng tá mới về việc Chúa Kitô phục sinh. Bởi vì nhân loại ngày nay cần được gặp Chúa và cần được nhận biết Chúa như là Thiên Chúa thật và là Con Người thật. Nếu chúng ta có thể gặp những nghi ngờ và những sự không chắc chắn của biết bao người Kitô hôm nay nơi tông đồ Tô-ma, nếu chúng ta gặp những lo sợ và những thất vọng của vô số người đồng thời với chúng ta, thì cùng với tông đồ Tô-ma, chúng ta có thể khám phá lại với xác tín mới, đức tin vào Chúa Kitô đấng đã chết và đã sống lại vì chúng ta. Đức tin này được thông truyền qua các thế kỷ bởi những kẻ kế vị các tông đồ, giờ đây tiếp tục được thông truyền bởi vì Chúa Kitô phục sinh không còn phải chết nữa. Ngài sống trong giáo hội và hướng dẫn giáo hội một cách vững chắc trên đường hoàn thành ý định cứu rỗi đời đời. Mỗi người chúng ta có thể bị cám dỗ bởi sự không tin của tông đồ Tô-ma. Thử hỏi, đau khổ, sự dữ, những bất công, cái chết, nhất là khi chúng giáng xuống trên những kẻ vô tội như những trẻ nhỏ nạn nhân của chiến tranh, của nạn khủng bố, của tật bệnh và của nạn đói. Thử hỏi những đau khổ, những sự dữ, những bất công đó, không thử thách nặng nề đức tin chúng ta hay sao? Một cách thật ngược đời, trong những trường hợp như vừa nói trên, chính sự không tin của tông đồ Tô-ma trở nên hữu ích cho chúng ta và là điều quý báu, bởi vì giúp chúng ta thanh luyện mọi quan niệm sai lầm về Thiên Chúa và hướng dẫn chúng ta đến việc khám phá dung mạo đích thật của Thiên Chúa. Dung mạo của một vị Thiên Chúa là đứng trong Chúa Kitô đã mang lấy những tai ương của nhân loại đã bị thương tích. Tông đồ Tô-ma đã lãnh nhận từ Chúa và đã thông truyền lại cho giáo hội hồng ân của một đức tin đã chịu thử thách bởi sự thương khó và cái chết của Chúa, và được củng cố bởi cuộc gặp gỡ với đấng phục sinh. Một đức tin xem ra gần như bị chết đi và đã được tái sinh nhờ vào việc gặp gỡ với những vết thương của Chúa Kitô, với những vết thương mà đấng phục sinh đã không che giấu, nhưng đã biểu lộ và tiếp tục chỉ cho chúng ta nhìn thấy nơi những nỗi gian truân khốn khó và những đau khổ của mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng phần trích sứ điệp phục sinh của Thánh Cha Benedicto thứ 16 nơi đây. Thứ tư tuần tới, cũng trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp sứ điệp phục sinh năm 2007. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Thời dòng trời ta đã gặp Ngài trên vỉa hè, nhưng chẳng biết Ngài ấy. Những lúc chúng ta vô tâm không để ý Ngài, người ăn xin hèn yêu trên đường em mau, hai người đơn cánh bước đi bên nhau, mong vàng ta nhọc nhằn lê gót chân buồn nhường tay. Ngày ngày tiến đến, về em có tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai, người lực cánh đó tin ra ngay.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như ánh hồng vừa lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới vĩ thượng không chờ.
Thân ái chào các bạn. Phục sinh là tha thứ, là hòa giải. Vì thế, trong mục Nói với giới trẻ hôm nay, Đặng Thế Dũng xin nói về đề tài hành trình hòa giải. Trong lòng mỗi người có một ước muốn, khi mờ khi tỏ, khi rõ ràng khi thầm kín, nhưng luôn luôn mãnh liệt, và là nguồn gốc gây hứng thú cho mọi cố gắng và nỗ lực tìm kiếm. Đó là ước muốn sống viên mãn. Người ta không chỉ ước mơ được sống, nhưng sống hạnh phúc, sống tràn đầy. Sống không những đời này, mà còn muốn vươn mãi về cõi đời vô tận đời sau. Và con đường có thể khác nhau, nhưng ước muốn vẫn là một. Người thì tích lũy tiền bạc, người khác lại vứt tiền bạc đi. Người thì tỏ ra hấp dịch khinh người, người khác lại đơn sơ dễ dãi và khiêm nhường phục vụ. Hai thái độ và hai hành động rất khác nhau,
và còn trái ngược nhau nữa. Nhưng lý do thúc đẩy bên trong vẫn là một, là sống hạnh phúc hay ước muốn sống hạnh phúc. Ước muốn là thế, nhưng thực tế nhiều khi trái ngược. Thay vì sống hạnh phúc, sống đầy tràn. Cuộc sống lắm khi vật vờ và hoi hóp, hay lắm khi bị bóp nghẹt vì những hiềm thù, xung khắc trong các mối liên lạc trong gia đình, giữa cha mẹ con cái, giữa anh chị em, giữa những người thân thuộc họ hàng, ngoài xã hội và trong môi trường làm việc. Trong chiều hướng đó, con tim hạnh phúc là con tim đã được hòa giải với Chúa, với chính mình, với đồng loại, với vũ trụ thiên nhiên. Nếu không có hòa giải, lòng không thể cảm nghiệm được niềm vui mừng hạnh phúc, không thể sống đầy tràn. Và ở đây chỉ xét đến hành trình hòa giải nội tâm, đặc biệt trong mối tương quan với anh chị em. Hòa giải nội tâm là một cuộc hành trình, có nghĩa là một tiến trình từ từ đi qua nhiều chặng. Trước hết, phải là ý chí quyết định tha thứ và yêu thương. Hòa giải trước tiên là một thứ quyết định của ý chí, phát nguồn từ một con tim đại lượng biết tha thứ và yêu thương. Tha thứ và yêu thương không phải là vì người khác dễ thương, nhưng vì bản tính của tình yêu là thương yêu. Một tình yêu mà không thương yêu là phủ nhận chính mình. Đó chính là lý do Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ của Chúa phải thương yêu cả những người ghét họ. Anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy thì bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đứng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 5 câu 43 đến 48. Trong cuộc hành trình hòa giải, quyết định của ý chí là yếu tố nền tảng. Khi ý chí đã quyết định tha thứ và thương yêu, thì lòng đã hòa giải với người anh em rồi. Các thánh tử đạo, khi bị người đồng thời ghét bỏ và chém giết, các ngài vẫn tha thứ và thương yêu họ. Các ngài vẫn sống trong sự hòa giải với họ. Và bước thứ hai, hóa giải các tình cảm để xoa dịu và chữa lành các vết thương nội tâm. Tuy ý chí đã quyết định rồi, tình cảm không luôn luôn vâng theo. Trái lại, thường là đi ngược lại hướng đi của ý chí. Chẳng hạn như trường hợp một người quyết định đi thăm bạn, nhưng bước ra khỏi cửa thì gặp bão, gió thổi bật ngược lại. Lắm khi sức gió quá mạnh, người đó đành trở vào nhà. Vì vậy, để thực hiện quyết định của ý chí, cần phải hóa giải tình cảm trong lòng. Việc hóa giải tình cảm để xoa dịu và chữa lành các vết thương trong lòng là một cuộc hành trình lâu dài, đòi nhiều cố gắng và kiên nhẫn. Nhưng có chi trên đời mà không cần phải trả một giá? Điều chi càng quý báu thì giá càng cao. Đằng khác, như môn đệ của Chúa Giêsu, người tín hữu cũng biết là không đơn độc trong cuộc hành trình. Chính Chúa Giêsu đã đến để chữa lành. Tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta sẽ cho ngươi nghỉ bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của ta và hãy học nơi ta, vì ta hiền hậu và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì thật, ách ta êm ái, gánh ta nhẹ nhàng. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 11 câu 28 đến 30. Nhưng Chúa không chỉ truyền bảo hay mời gọi, Ngài giúp, Ngài ban cho được sống đầy tràn. Ai mở rộng tâm hồn đón nhận là tìm được sức sống mới. sách Tin Mừng thuật lại rất nhiều cuộc gặp gỡ với Chúa đem lại sự sống, vui mừng và hạnh phúc. Chẳng hạn như cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Gia-kêu. Ông Gia-kêu nhờ qua cuộc gặp gỡ này được giải thoát khỏi những cản trở đè ép tâm hồn, có sức nhìn nhận các lỗi lầm và đền bù gấp bốn những gì mà ông đã làm thiệt hại cho kẻ khác. Và hơn thế nữa, mở rộng tâm hồn ông lấy nửa phần gia tài để giúp đỡ những người xấu số. Mạch nước đã vươn lên, cuộc sống đầy tràn và tâm hồn cũng vui tươi, hạnh phúc hơn. Và bước thứ ba, hàn gắn mối dây liên lạc với người khác. Khi đã hóa giải các tình cảm trong lòng, thì cũng có thể hàn gắn được mối dây liên lạc với người anh em. Đây là chặng chót trong cuộc hành trình hòa giải. Tuy nhiên, không phải hễ hóa giải được lòng mình là có thể hàn gắn mối dây liên lạc với người anh em, vì điều này cũng còn tùy thuộc vào người anh em bị ta xúc phạm nữa, hay đã xúc phạm đến ta. Có thể tôi đã hóa giải xong các tình cảm của tôi, nhưng người anh em chưa hóa giải hay chưa bắt đầu hóa giải các tình cảm của mình. Trong trường hợp này, cần kiên nhẫn chờ đợi và cầu nguyện để trợ lực cho người anh em trong cuộc hành trình hóa giải tình cảm của người ấy. Các bạn thân mến, đó là ba bước mà Đặng Thế Dũng muốn nhắc đến hôm nay để thực hiện cuộc hành trình hòa giải. Trước hết, ý chí quyết định tha thứ thương yêu. Thứ hai, hóa giải các tình cảm để xoa dịu và chữa lành các vết thương trong nội tâm mình. Và thứ ba, hàn gắn lại mối dây liên lạc với người anh em. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói rằng những trẻ em bệnh tật suốt đời thường khôn ngoan và trưởng thành trước tuổi. Đó là trường hợp của một thiếu niên Mỹ tên là Benny Aquilo. Sinh ra với một lá gan không bình thường, năm lên 8 tuổi, Benny đã được ghép gan lần đầu tiên. Trong 5 năm liền, cậu bé phải ngày đêm uống thuốc để cho cơ thể tiếp nhận một bộ phận không phải của mình. Nhưng khi thuốc không còn hiệu nghiệm nữa, các bác sĩ tại một bệnh viện nhi đồng ở bang Pennsylvania đã tiến hành một cuộc ghép gan khác. Cuộc giải phẫu này đã giúp cho em sống thêm được vài năm nữa. Nhưng những hậu quả phụ của việc ghép gan và thuốc đã khiến cho sức khỏe của cậu bé càng ngày càng tồi tệ hơn. Cậu rất ham đọc sách, nhưng không thể nào đọc được 5 phút liền. Tay chân lúc nào cũng nhức mỏi, khiến cậu không thể nào chơi đùa với bạn bè. Năm 14 tuổi, sau khi suy nghĩ suốt cả mùa hè, cuối cùng cậu đã quyết định không dùng thuốc nữa. Các bác sĩ và gia đình muốn kéo dài cuộc sống của cậu thêm một vài năm nữa, nhưng Benny Aquilo biết rõ mình hơn ai hết. Từ ngày thôi dùng thuốc và chấp nhận một cách bình thản số phận của mình, Benny Aquilo đã tuyên bố như sau: "Đây là những tháng ngày đẹp nhất đời tôi." Quý vị và các bạn thân mến, bất cứ lúc nào trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng có thể tuyên bố như cậu bé Benny Aquilo trên đây. Đây là những tháng ngày đẹp nhất đời tôi. Thật thế, khi biết chấp nhận chính mình và thỏa mãn về chính mình, thì đó là lúc con người cảm thấy hạnh phúc. Thật thế, sự bất mãn chỉ mang lại cho con người khổ tâm mà thôi. Biết chấp nhận bản thân, hài lòng với chính mình, không chỉ là một nghệ thuật sống, mà còn là một đòi hỏi của đức tin. Đức tin trước tiên là một cái nhìn về bản thân. Người có đức tin sẽ chỉ nhìn vào bản thân như một công trình tạo dựng cao cả của Thiên Chúa. Còn hồng ân nào cao cả hơn là chính sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người. Mỗi một cuộc sống là một giá trị độc nhất vô nhị. Thiên Chúa đã không tạo dựng con người như một con số, mà như một ngôi vị, nghĩa là có một giá trị cá biệt. Trong trái tim của Thiên Chúa, mỗi người có một chỗ đứng ưu biệt, không ai có thể thay thế được. Trong tình yêu quan phòng của Ngài, mỗi một biến cố của cuộc đời mỗi người đều có một giá trị độc nhất vô nhị. Nhìn vào bản thân với cái nhìn đức tin ấy, hẳn chúng ta sẽ thấy được an ủi và hạnh phúc hơn. Thiên Chúa có lẽ đã không ban cho mỗi người những tài năng giống nhau, những cơ may giống nhau, những của cải giống nhau. Nhưng mỗi người đều có thể hãnh diện, bởi vì mình có một giá trị mà người khác không có. Tôi có thể trải qua một nỗi khổ đau mà người khác không thể cảm nghiệm được. Nhưng cũng từ nỗi đau ấy, Thiên Chúa ban cho tôi một ơn huệ mà người khác không thể có được. Thiên Chúa quan phòng thương yêu mỗi người bằng một tình yêu cá biệt. Trong tình yêu vượt lên trên mọi tính toán đo lường của con người, mỗi một niềm đau, nỗi khổ riêng của mỗi người đều luôn luôn là một cơ may để Ngài ban tặng một hồng ân cho riêng mỗi người. Đó phải là niềm xác tín của chúng ta khi đứng trước thất bại, khổ đau và bao khổ lụy trong cuộc sống. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con thất vọng và bỏ cuộc khi đứng trước khổ đau, thử thách. Xin cho chúng con biết đón nhận mọi sự trong tinh thần tin yêu phó thác. Xin cho chúng con biết tỉnh thức để đón nhận ơn lành Chúa ban cho chúng con trong từng biến cố của cuộc sống.
Con lạc quê, con có chúa không đổi
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission, attend.